Chúng ta cầu sanh tịnh độ, đây là đại sự nhân duyên, phải xem đó là sự việc quan trọng nhất của đời người. Tự mình vãng sanh, cha mẹ vãng sanh đều là việc tối ưu quan trọng, ngoài ra đều không quan trọng, đều có thể buông xả. Việc này là không thể, không được coi thường. Sơ xuất. Ấn Quang Đại Sư trong quyển sách Xuất Trung Tân Lương, ngay ở phần tựa đặc biệt nói đến điều này. Xuất Trung Tân Lương là chú tác của cư sĩ Lý Viên Tịnh, cũng là học trò của Ấn Quang Đại Sư, là vị cư sĩ đại đức của thời kỳ dân quốc. Ông có rất nhiều chú tác, như tôi hiện đang học Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Hối Giải của ông đã được vãng sanh rồi. Ấn Quang Đại Sư có giám định cho quyển sách này. Trong phần tựa, Đại Sư nói như thế: sanh Phật bất nhị, phàm thánh nhất như, Phật do cứu cánh ngộ thử tầm cố, triệt chứng niết bàn. Chúng sanh do cứu cánh mê, thử tầm cố, trường luân sanh tử. Ý nói, chúng sanh và Phật thiết thực không có sai biệt, là một, không phải hai, phàm với thánh cũng vậy. Sai biệt chỉ ở chỗ một bên là mê, một bên là giác. Phật do hoàn toàn ngộ rõ bổn tánh của mình, đã đại triệt đại ngộ, nên có thể viên mãn chứng đắc niết bàn. Niết bàn nghĩa là cảnh giới không còn một thứ phiền não nào cả. Phiền não này bao gồm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này nó chứng ngại tự tánh của ta, nên phải hoàn toàn buông bỏ. Bạn sẽ chứng đại niết bàn, bạn sẽ hồi quy Phật tánh vốn sẵn có của mình, và được đại tự tại, vĩnh viễn thoát ly sanh tử. Chúng sanh vì mê, mất bổn tánh, nên bị trôi lần trong hư vọng của sanh tử luân hồi. Lại nói, kiên giả hạnh văn Như Lai bi mẫn mạc kiếp chúng sanh vô lực đoạn hoặc, đặc khai nhất tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ pháp môn. Tỳ nhất thiết nhật thánh nhật phàm, đồng ưu hiện sanh vãng sanh Tây Phương. Thật vi Như Lai nhất đại thời giáo trung, chi đặc biệt pháp môn, tam căn phổ bị lợi động toàn thầu. Tức là nói, chúng ta ngày nay rất hân hạnh gặp nghe Thích Ca Như Lai từ bi, vì chúng ta, những chúng sanh của thời kỳ mạt pháp này, tuyên thuyết pháp môn tịnh độ. Chúng ta chính là những chúng sanh nghiệp chướng rất sâu dày trong thời mạt pháp. Vì sao vậy? Vì vô lực đoạn hoặc, không có khả năng đoạn trừ phiền não tập khí của chính mình, vọng tưởng càng khó đoạn hơn. Bạn muốn liễu sanh tử vô cùng khó khăn. Mày thầy Như Lai đến vì chúng ta mở ra một pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này rất dễ dàng so với những pháp môn khác, đây gọi là đạo dễ hành. Vì sao vậy? Vì nó không phải nhờ tự lực thành tựu, tự mình chỉ cần tin sâu nguyện thiết cầu sanh tịnh độ là được rồi. Do nhờ nguyện lực đại từ đại bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương, như thế sẽ dễ dàng cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần phát nguyện niệm Phật. Thể nhất bạn có thể niệm 10 câu tức nãi chí thập niệm đều được vãng sanh Tây Phương, chỉ cần niềm tin và nguyện của bạn chân thật. Cho nên ngài Ngẫu Bích Đại Sư nói rất hay: vãng sanh được hay không hoàn toàn do có tính nguyện hay không. Rất nhiều người cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng nề quá, chắc không thể vãng sanh. Tôi nói với họ, điều này không quan hệ với nghiệp chướng của bạn, Nghiệp chướng dù có nặng thế nào vẫn có thể đới nghiệp tán sanh. A Di Đà Phật đều cho bạn mang nghiệp đi theo. Nghiệp của bạn dù có nặng hơn nữa so với nguyện lực của Di Đà thì rất nhỏ nhoi không đáng kể. Khẳng định có thể mang theo, điều then chốt là bạn có tự tin ở mình hay không, bạn có thực sự chịu phát nguyện đi hay không. Đây mới là vấn đề then chốt, chẳng phải vấn đề nghiệp chướng của bạn nặng hay không, cũng không phải vấn đề công phu niệm Phật của bạn tốt hay không. Tốt do bạn có thực sự tin, thực sự phát nguyện đi, thực sự buông xả được thế giới này. Tin là không thể hoài nghi, hoài nghi A Di Đà Phật, cũng không thể hoài nghi chính mình, tự và tha đều không nghi. Phát nguyện đối với thế gian này với thân tâm đều buông xả, không thèm lưu luyến, không thèm tham nhiễm, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần bạn có loại tâm như thế, quyết định bản sạch, đây gọi là phương tiện mà Như Lai đặc biệt mở ra. Ngài thật sự là đại từ đại bi, khiến mỗi người chúng ta, những phàm phu nghiệp chướng sâu dày đều được cứu thoát. Từ nhất thiết nhược thánh nhược phàm, nghĩa là cho dù bạn là thánh hay là phàm, đều có thể dùng pháp môn này để độ, đều có thể ngay trong hiện đời, không chờ đến đời sau, mà là ngay hiện tại, ngay đời này. Ngài không có nói tuổi tác, có thể hiện nay bạn mới mười mấy tuổi đã gặp pháp môn này thật quá thù thắng. Bạn cố gắng tu tốt, tương lai có thể vãng sanh thượng phẩm đường sanh. Hoặc hiện giờ đã 6-70 tuổi, như nội tôi hơn 80 tuổi mới bắt đầu gặp pháp môn này, nội cũng được vãng sanh. Nếu trong đời này bạn có thể vãng sanh Tây Phương. Cho nên pháp môn này không gặp thì chớ, hãy gặp tất nhiên được độ. Thật sự là Như Lai nhất đại thời giáo trùng chi đặc biệt pháp môn. Nhất đại thời giáo nghĩa là Thích Ca Như Lai 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Trong Tam Tạng 12 bộ đều không có một pháp môn nào giống như vậy, nên pháp môn này gọi là pháp môn đặc biệt. Nó là tâm căn phổ biệt. Người thường trung hạ ba loại căn tánh đều thích hợp. Trên từ văn thừa phổ hiền, những vị đẳng giác Bồ Tát không ai vượt trội hơn các ngài. Các ngài cũng tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dưới là những phàm phu nghiệp nặng nơi địa ngục, chúng ta so với họ tốt hơn một chút. Họ niệm Phật vẫn được độ, vẫn được vãng sanh Tây Phương. Nên nói tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu, lợi căn, độn căn đều thâu hết. Do đó bạn không nên mượn cớ nói rằng căn tánh của tôi không xong, nghiệp chướng nặng nề, căn tánh tôi thấp lắm, tôi không thể vãng sanh. Đây chỉ là cớ của bạn mà thôi. A Di Đà Phật không hề nói điều này. Chỉ cần bạn thật sự tin, thật sự phát nguyện, Ngài đều thâu hết, không bỏ sót một người. Giống như ông nội của tôi, những người đã từng gặp qua ông đều biết ông niệm Phật rất là lười. Có đồng tu cười nói với tôi rằng: bạn không biết, khi bạn đến thăm, ông giả vờ cầm sao chổi lên niệm, lúc bạn vừa quay đầu đi, ông liền buông xuống. Ông niệm một cách lơ là như vậy, thế mà đến sau cùng A Di Đà Phật vẫn đón nhận. Điều này khiến niềm tin của chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ. Ông nội tôi như vậy mà còn có thể vãng sanh. Chúng ta đây ai cũng có thể vãng sanh được hết. Cho nên bà nội tôi và cha tôi vẫn còn ở Hương Ninh niệm Phật đường, rất là xúc động vì sự tu học của họ so ông nội tôi tinh tấn hơn. Thấy ông nội ra đi một cách thù thắng như vậy, họ có niềm tin đầy đủ. Tôi nói với cha tôi: cha tôi cho tốt, tương lai chắc chắn không thể nào thua ông nội. Đương nhiên đây là trợ duyên của ông nội rất thù thắng. Quý vị xem, ông được trợ niệm như pháp, mọi người rất là thành tâm, cho thấy trợ duyên vô cùng quan trọng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: hoặc tu thử pháp do tự lực yếu kém không có người trợ thêm, hoặc tự lực đầy đủ lâm chung bị cuốn thuộc nhiều mặt phá hoại. Do đó, phải luân hồi sanh tử, lâu dài nhiều kiếp. Cho dù được Phật hóa và vẫn đầy đủ cái tâm tánh như Phật, mà lại không thể chứng đắc quả vị chân thường giống như Phật. Như vậy, trên là cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới là cô phụ tánh linh của mình. Mỗi khi nghĩ đến điều này, bên trong ngũ tạng như đang bị lửa thiêu đốt. Ngũ tổ ở đây đặc biệt đề cập việc quan trọng khi giúp đỡ người vãng sanh. Quý vị tu pháp môn niệm Phật, pháp môn này tuy là pháp môn dễ hành, nhưng đối với phạm phu chúng ta cũng không dễ. Vốn nó là sanh tử đại sự. Từ vô lượng kiếp đến nay, chỉ có cơ hội lần này, chúng ta không phải xem như trò chơi. Do vì chúng ta tự lực yếu kém, tự lực đó là tính nguyện hạnh. Tính nguyện hạnh, tính lực không đủ, nguyện lực không đủ, công hạnh niệm Phật đương nhiên cũng sẽ không đủ. Đây thuộc về tự lực yếu kém, không phải chỉ nói là công phu niệm Phật mà thôi. Ở đây đặc biệt bao gồm lực lượng của tính nguyện. Một khi bạn thật sự đầy đủ tính nguyện, công phu niệm Phật kém một chút cũng không sao, chỉ là phẩm vị vãng sanh thấp một chút. Vãng sanh được hay không hoàn toàn do tính nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn của quý vị. Cho nên công phu kém, niệm Phật kém, phẩm vị thấp một chút, tính nguyện đầy đủ là có thể vãng sanh. Ở đây nói đến tự lực yếu kém là do lực lượng tính nguyện không đủ. Ông nội tôi là vấn đề này. Vì sao? Đại khái 4 năm trước, ông nội cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Xuất hiện khi lúc lâm chung 14 ngày không ăn uống được. Người thật sự sắp ra đi. Lúc đó tôi cũng mời Hưng Ninh, Niệm Phật Đường mấy vị đồng tu đến đại lý. Lúc đó nội tôi ở đại lý, tôi sống với nội 2 năm. Mỗi ngày cùng với nội tu học, rồi trợ niệm cho nội mỗi ngày 24 giờ đồng hồ, ngày đêm. Kết quả niệm xong 14 ngày thì nội bắt đầu muốn ăn uống, thân thể hồi phục dần dần. Vốn bệnh rất nặng, bác sĩ đã lắc đầu, kết quả sau này thì lại khỏe. Sau đó nội nói với tôi, mấy ngày trước lúc niệm Phật, lúc đó chúng tôi ngày đêm trợ niệm cho nội, nội đã thấy Phật A Di Đà và lại còn thấy 2 lần. Tôi liền hỏi vì sao nội không đi theo Phật. Lúc đó nội không có phản ứng không kịp và không nghĩ đến vấn đề này. Tôi liền phê bình tính tâm nguyện lực của nội không đủ. Nội đã niệm đến A Di Đà Phật tới rồi cũng không thèm đi theo, chứng minh nội còn lưu luyến Ta Bà, tính nguyện không đủ. Thiết thực muốn đầy đủ tính nguyện phải có biết giáo lý. Nội đối với giáo lý không có thâm nhập, vì văn hóa trình độ không cao, chỉ học tiểu học 3 năm. Đọc kinh cũng đọc không vô, nghe pháp lão pháp sư giảng tiếng phổ thông nội nghe không rõ. Vì nội là người Quảng Châu, nội chỉ có thể nghe tôi giảng bằng tiếng Quảng. Tuy nhiên vẫn không đủ. May mắn A Di Đà Phật từ bi giúp nội tiêu nghiệp chướng. Vì một khi quý vị gặp Phật tức là tiêu nghiệp, sau khi tiêu nghiệp thì được tăng thọ. Tăng thọ quý vị xem được sống thêm 4 năm, 4 năm là tiếp tục trồng thiền căn, từ từ tăng thêm tính nguyện. Lần này thật sự là đi. Đây là tự lực quá kém, phải cần có người giúp. Nếu không có người giúp vẫn bị luân hồi. Hoặc là một tình huống khác, tự lực đầy đủ, đối với giáo lý cũng rất rõ ràng. Nghe kinh Vô Lượng Thọ có thể nghe nhiều năm rồi, và rất có tín nguyện, niệm Phật cũng niệm rất khá. Đây gọi là tự lực đầy đủ. Tuy nhiên khi lâm chung, có oan gia trái chủ đến. Có thể đứa con trai ở Mỹ về, nó không tin Phật, lúc đó vội vàng đưa vào bệnh viện để mà cấp cứu, quyến thuộc từ nhiều phương diện phá hoại, đây mới là phiền. Lúc bây giờ chánh niệm của quý vị đã bị phá hoại, do đó mà phải luân hồi sanh tử nhiều kiếp nhiều đời, vừa dứt thở lại tiếp tục đi luân hồi. Điều này thật là đáng tiếc. Cho dù một đời này gặp được Phật Pháp, được Phật giáo hóa, vẫn đầy đủ cái tâm tánh như Phật không hai, tuy nhiên không hiển lộ ra được, nên bạn vẫn là phạm phu, vẫn là sanh tử luân hồi, vẫn phải bị chịu khổ một cách oan uổng, không thể giống như Phật chứng đắc quả vị chân thường. Khi quý vị thẳng sanh Tây Phương thì quý vị mới chứng được chân thường, thật sự là không sanh không diệt, bạn sống vô lượng thọ, trở về tự tánh của chính mình, đây là vô cùng thù thắng. Tuy nhiên chúng ta không có nhân duyên tốt lành sẽ không đạt được. Do đó cô phụ sự giáo hóa của Phật, giữ là cô phụ tánh linh của chính mình. Nên đại sư nói, mỗi khi nghĩ đến điều này, trong ngũ tạng giống như bị lửa đốt cháy vậy, vô cùng đau đớn. Định Hoằng cũng có cảm nhận như thế. Nếu như về mặt hộ trì không đắc lực, rất có thể người này vốn có thể vãng sanh Tây Phương, tuy nhiên đến sau cùng vẫn bị đẩy vào luân hồi sanh tử. Đây là cái việc khiến cho người đau lòng. Chính vì nhân duyên như thế nên rất cần chia sẻ cùng với mọi người về chuyên đề làm thế nào hộ trì người già vãng sanh. Tới đây là xong phần B2 xuất ly.